4. Nói hai lưỡi, là đến người này nói xấu người kia, đến người kia nói xấu người này, ly gián ân nghĩa, khêu chọc và suối bảo cho họ đấu nhau, tranh nhau, vân vân, cho đến trước khen sau chê, mặt phải lưng trái, chứng vào tội người, rêu rao lỗi người, đều thuộc loại vọng ngữ. Nếu phàm phu tự nói chứng được thánh quả, như nói đã được quả Tu Đà Hoàng, được quả Tư Đà Hàm, vân vân, thì gọi là đại vọng ngữ, tội ấy rất nặng. Ngoài ra, vọng ngữ vì cứu hoạn nạn cấp bách cho kẻ khác, phương vọng ngữ vì cứu hoạn nạn cấp bách cho kẻ khác, phương tiện quyền biến, từ bi và ích lợi, cứu giúp thì không phạm. Cổ nhân có nói, điều thiết yếu của việc sửa mình là bắt đầu từ sự không nói dối, huống chi người học đạo xuất thế. Kinh ghi, một vị sa di khinh cười một vị tỳ kheo già đọc kinh như tiếng chó sủa, mà vị tỳ kheo ấy là bậc A-la-hán, nên vậy sa di cấp tốc sám hối, nhưng chỉ khỏi địa ngục vẫn còn đọa làm thân chó. Một câu nói thô ác mà còn làm hại đến như thế đó. Nên kinh dạy, con người ở đời búa nằm trong miệng, vì vậy chém mình bởi lời nói ác, như thế không răng giữ được ư? Lược giải, nếu chưa từng chứng bốn quả mà nói đã chứng, chưa được tứ thiền mà nói dối đã được, chưa ngộ đạo nói dối đã ngộ, và nói dối trời đến, rồng đến, quỷ thần đến, vân vân, dối mà không thật, mê hoặc thế nhân, thì gọi là đại vọng ngữ, phạm tội nặng, mất giới sa di, không thông sám hối. Nếu công phu hơi đắc lực vì không rành pháp tướng mà nói chứng quả, vân vân, thì gọi là tăng thượng mạng, chứ vốn không có tâm lừa dối nên không mất giới. Tuy nhiên, nếu hỏi sự thấu đáo trước của các bậc sư trưởng để quyết trạch đúng hay sai mà ân cần hối lỗi, bỏ cái tâm sợ đắc, tìm một cách tinh tế cái nẻo xuất yếu chân thật mới khỏi chìm rơi. Nếu bạn ý muốn nói dối thì hoặc nói không rõ, hoặc nói rõ mà người khác không hiểu, hoặc nói nửa chừng mà ngừng lại không nói nữa, đều là phạm tội vừa, thuộc phần phương tiện và có thể sám hối trừ bỏ. Lại nữa, nói dối trá là thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, nghe hay biết cũng như vậy. Thêm nữa, thật có mà nói không, thật không mà nói có, lừa dối người khác đều gọi là nói dối trá, đó là tánh tội. Kẻ phạm vào phải tức khắc sám hối, thề không tái phạm. Nếu không hối cải thì hiện tại bị mọi người khinh tiện, chết rồi đọa lạc tam đồ. Nói thêu dệt là ngỏ lời nói phù phiếm rất vô nghĩa và vô ích và thế tục, chỉ tăng trưởng phóng dật, quên mất chánh niệm, cũng phải tức khắc sám hối, thề không tái phạm. Nếu không hối cải thì hiện tại bị người khinh dễ, chết rồi đọa lạc ác đạo. Nói hai lưỡi là đến người này người kia xúi dục cho nổi dậy những sự thị phi, gây mâu thuẫn cho rã rời những bạn bè thân thiết, cũng là tánh tội, tức khắc phải sám hối, thề không tái phạm. Nếu phạm thì hiện tại bị người thán oán, chết rồi đọa lạc địa ngục. Nói thô ác là mắng chửi sủa nộp, làm cho người khác không thể chịu đựng, đó cũng là tánh tội, tức khắc phải sám hối đoạn tuyệt. Nếu phạm vào thì hiện tại bị người phẫn nộ, chết rồi đọa lạc tam đồ. Luật Nhiếp dạy, con em của Phật thì phải thường nói thật, không nên thề để tự rửa oan ức, vì lẽ người ấy nói lên sự không tin của kẻ khác nên dầu bị vu khống, vị bán, cũng đừng làm việc thề thốt. Thơ kết. 4 là nói láo thốt ra những điều chẳng thật, sai ngoa lắm lời. Chuyện không nói có báo đời, xảo ngôn thêu dệt đầy vơi thiếu thừa. Hai lưỡi đòn sóc chẳng vừa, làm cho xích mích kiện thưa oán hận, lại thêm giận tức nhiều hơn, chửi sủa mắng giết ác hơn độc xà. Phải như tăng chúng hợp hòa, nói năng chân thật lại vừa thẳng ngay, công bình chánh đáng quý thay, tự tha lưỡng lợi pháp hay độ đời. Lúc nào cũng vẫn vui tươi, ôn hòa nhã nhặn, mọi người kính tôn. 5. Không được uống rượu. Uống rượu là uống tất cả thứ rượu có khả năng làm say con người. Tây Phước rượu có nhiều thứ, mía, nho cùng với trăm hoa đều có thể làm rượu. Phương này chỉ có rượu làm bằng gạo nếp, tất cả đều không được uống, trừ lúc có bệnh nặng. Phi rượu không chữa được thì phải tác bạch tăng biết mới uống. Vô cớ thì một giọt cũng không được thấm môi, cho đến không được ngửi rượu, không được dùng rượu cho người uống. Nghi địch chế rượu, Vũ Vương nhân đó đau xót tuyệt bỏ, Trụ Vương làm hộ rượu, quốc gia vì thế diệt vong. Người xuất gia mà còn uống rượu thì càng đáng sỉ nhục hơn nữa. Xưa có Ưu Bà Tắc vì phá giới uống rượu mà luôn các giới đều phá. 36 lỗi, một việc uống rượu có đủ tất cả. Tội ác không phải nhỏ, kẻ ham uống rượu thì chết rồi phải đọa vào địa ngục phẫn sôi, đời đời ngu si, mất giống trí tuệ. Nên rượu là thuốc cuồng làm mê loạn tâm hồn, còn dữ hơn đá tỳ, chim chậm. Nên kinh đã dạy, thà uống nước đồng nấu chảy, thận trọng đừng phạm vào sự uống rượu, như thế không răng giữ được sao? Lược giải, bất luận là rượu nào, hễ uống nó mà có khả năng làm say người uống thì một giọt cũng không được đưa vào trong miệng. Uống là phạm giới, tức khắc phải sám hối. Nếu không hối cải thì hiện đời bị người sỉ nhục, chết rồi đọa ác đạo. Nếu bệnh mà phi rượu không thể dẫn thuốc thì phải bạch với sư trưởng, thiện hữu, vân vân mới được uống. Thơ kết. Thứ năm cấm rượu giới này, kỹ chung những món làm say mê người. Một nhiễu dùng thấm vào môi, nếu xem thường ấy lần hồi sẽ quen. Trừ khi bệnh nặng tê xương, phải nhờ thuốc rượu uống dùng không sao. Còn như vô cớ uống vào, say hồn mất tánh, gây bao lỗi lầm. Một khi rượu đã mê tâm, những điều dối, hại, trộm, dâm khó chừa. Hiện đời người chẳng kính ưa, ngu si quả báo còn chừa kiếp sau. Mất trí huệ đọa trần lao, người khôn răng sợ biết nhân chẳng lành. 6. Không được mang vòng hoa thơm hay dùng hương thơm xoa mình. Vòng hoa là người Tây Phước sâu hoa làm vòng để trang sức đầu họ. Còn quốc độ này thì dùng lụa, nhung, vàng và các thứ báu quý mà chế tạo hay trang sức khăn mão. Dùng hương thơm xoa mình là kẻ sang ở Tây Phước dùng danh hương làm bột, bảo thanh y sát vào mình. Còn quốc độ này là các loại đeo hương, xông hương, sáp và phấn. Người xuất gia đâu có nên dùng các thứ đó. Phật quy định ba pháp y đều toàn dùng vải gai thô sơ. Còn lông thú miệng tầm thì hại sinh vật, tổn từ bi, không phải những thứ nên dùng của người xuất gia. Trừ tuổi đến 70 suy đồi quá lắm, phi lụa không ấm thì hoặc có thể dùng được, còn những kẻ khác thì không thể. Vũ Vương nhà Hạ chỉ mặc áo xấu, Công Tôn Hoằng chỉ dùng áo ngủ bằng vải, Sang Dư Đế Vương đại thần đáng dùng mà không dùng, thì người hành đạo đâu được ngược lại, ham phục sức hoa mỹ, nên lấy hoài sắc làm y phục, lấy phấn tạo che thân mình, vốn là sự thích nghi của người xuất gia. Xưa có vị cao tăng mà 30 năm chỉ mang một đôi giày, huống chi hạng phàm phu, như thế không răn giữ được sao? Lược giải: kết hoa làm vòng để trang sức mình và đầu, đeo mang đẩy hương, dùng sáp và phấn trang điểm dung nhan, toàn là cái thói làm đẹp lộng lẫy của sĩ nữ, không phải sự thích nghi của người xuất gia. Thơ kết: sáu cấm trang điểm nơi thân, lụa là son phấn là phần thế gian, hương thơm cho đến vòng vàng, Giáng sinh trau chuốt nét sang vẻ vời, xuất gia học thói người đời, vò đầu chẳng đáng thẹn cười lắm sao, ý nên giữ phận người tu, sống đời đơn giản cần tu tháng ngày, nhớp nhơ là chút thân này, ốm đau nóng lạnh nay mai không chừng, vần hồng thấm thoát đưa xuân, tóc xanh dễ bạc ngày xanh phỉnh phờ, thôi còn chi nữa tưởng mơ, sửa mình thanh đạm bây giờ là hơn. 7. Không được ca vũ hòa tấu biểu diễn và cố đi xem nghe. Ca là miệng hát khúc ca, vũ là thân múa các điệu vũ, hòa tấu biểu diễn các loại đàn cầm, đàn sắt, ống tiêu, ống quạt. Không được chính mình tự làm những việc này, mà khi người khác làm, mình cũng không được cố đi xem nghe. Xưa có tiên nhân vì nghe con gái hát âm thanh tuyệt diệu mà thốt nhiên mất liền thần túc. Cái hại xem nghe mà còn như thế, huống chi tự làm. Ngày nay, những kẻ ngu muội nhân kinh Pháp Hoa có câu tỳ bà náo bạc, nên tự ý phóng túng mà học âm nhạc. Nhưng trong kinh Pháp Hoa nói là để hiến cúng chư Phật, không phải tự vui. Do đó, những am viện ứng phó đạo tràng làm pháp sự trong nhân gian thì hoặc có thể làm được. Còn nay, vì vấn đề sanh tử mà bỏ tục xuất gia thì đâu có thể không tu tập việc chính, lại cầu học tập cho khéo về kỹ nhạc. Cho đến những việc đánh kỳ, lục bát, đầu trịch, su bồ, vân vân, đều rối loạn đạo tâm, thêm lớn tội ác. Như thế không răn giữ được sao? Lược giải: hát ca khúc nhạc và ngâm những bài thơ thì gọi là ca, tay lắc ứng nhau và chân bước quanh co thì gọi là vũ, thổi các nhạc khí bằng miệng, đàn các nhạc khí bằng tay, đánh song lục, vi kỳ, trịch đầu, phụ tiền, làm thầy thuốc, thầy bói, coi thiên văn, coi tướng, ném hổ, bạc tên, đua ngựa, đấu kiếm, vân vân, đều gọi là hòa tấu biểu diễn, không phải sự nên làm của người xuất gia. Cúng Phật thì nên bảo người khác đánh nhạc, không nên tự đánh. Tán Phật thì nên tán kệ, không nên dùng âm thanh khúc hát. Có kiến địa chân thật mới có thể làm kệ niệm tụng. Không được học tập thi họa, giống như sơn nhân Thanh Khách, học chữ chỉ để viết chép ngay ngắn, không được vì chép cho đẹp mà trở ngại phế bỏ chánh nghiệp xuất thế. Thơ kết: bảy cấm ca múa hát đờn, khó gìn đạo niệm, dễ xen lòng phạm. Chính mình không được tự làm, người làm cũng chớ có tham nghe nhìn. Đã mang pháp phục vào mình, còn đua theo bóng sắc thinh mong gì, cũng đừng học đám làm chi. Trái lời Phật dạy việc ni không nhầm, xem trong các nẻo thiền lâm, kìa ai dịch tệ cho lầm hỡi ai, mà trong cửa Phật ngày nay dẫy đầy những nét cảm hoài đau thương. Việc sống chết chẳng lo lường, nỡ đem gương tánh để vương bụi trần. Vào cửa đạo hãy tu thân, dễ khinh trái phạm không ngần tội ương. 8. Không được ngồi nằm giường cao tốt rộng lớn. Phật quy định giường dây cao không quá 8 ngón tay của Như Lai, quá cỡ ấy thì phạm. Cho đến các loại sơn, vẽ, chạm trổ và màn nệm bằng sa lụa cũng không nên dùng. Cổ nhân dùng cỏ làm đồ ngồi, đêm nghỉ bên gốc cây. Nay ta có giường có chõng cũng đã hơn rồi, sao lại phải cao rộng để phóng túng sát huyễn. Hiếp tôn giả một đời hông không dính chiếu, Cao Phong Nguyên Diệu thiền sư 3 năm lập nguyện không nhúng giường hay ghế ngồi. Ngộ Đạt Quốc sư nhận pháp tòa trầm hương, còn tổn phước mà trước họa. Như thế không răng giữ được sao? Lược giải: chân giường chỉ cao 1 thước 6 tấc, khi ngồi bàn chân không treo trong không, quá cái lượng ấy gọi là cao. Chỉ có thể dung cái thân chuyển nghiêng, quá lượng ấy gọi là rộng. Đã cao lại rộng gọi là lớn, không phải chỗ nên nằm và ngồi của người xuất gia nữa. Huống chi còn sơn vẽ chạm trổ và màn nệm bằng sa lụa, theo chúng mà nằm giường dài liền thì không phạm. Thuyết pháp mà lên tòa sư tử thì không phạm. Trong nhà Bạch Y không có giường ghế thấp nhỏ, mà tạm thời ngồi nằm giường ghế cao lớn cũng không phạm. Thơ kết: 8 cấm ngồi nằm những giường tốt cao và rộng, sợ thường buông lung. Nệm dày gối đẹp chớ dùng, dễ sanh mê nhiễm xa cùng đạo nhân. Người xưa ở chốn thâm sơn, gốc cây nằm ngủ không sờn chí tu. Đời nay giường chiếu đủ điều, đua đòi chi nữa kém nhiều đạo tâm. Ngày Ngộ Đạt thọ tòa trầm, còn gây tổn đức vướng nhầm họa tai. Vì trong thích tử là ai, nên xem gương ấy ngày ngày tự răn. 9. Không được ăn phi thời. Phi thời là quá giờ ngọ ban ngày, thì không phải giới hạn thời giờ tăng ni ăn. Chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ, súc sinh ăn sau giờ ngọ, quỷ ăn ban đêm. Tăng nên học Phật không ăn quá giờ ngọ. Ngạ quỷ nghe chén bát thì trong cửa họng nổi lửa lên, nên ăn đúng ngọ còn phải yên tình, huống chi quá giờ ngọ. Xưa có vị cao tăng nghe vị tăng sĩ ở phòng bên cạnh sau giờ ngọ mà thổi bếp, bất giác rơi lụy khóc thầm, buồn nỗi suy tàn của Phật pháp. Con người thời nay có kẻ mình yếu, nhiều bệnh, muốn ăn luôn luôn hoặc không thể giữ giới này. Nay cổ nhân gọi bữa ăn chiều là dược thạch, là lấy cái ý chữa bệnh. Nhưng quyết định phải biết trái với sự hạn chế của Phật mà phát sanh sự hổ thẹn to lớn. Nghĩ nhớ nỗi thống khổ của ngạ quỷ mà thường hành tự tế, không ăn nhiều, không ăn ngon, không ăn một cách yên dạ, mới ngõ hậu có thể được. Như hoặc không thế thì đắc tội càng nặng, như thế không răng giữ được sao? Lược giải: từ lúc ánh sáng xuất hiện cho đến lúc mặt trời chín ngọ gọi là thời. Từ lúc mặt trời hơi nghiêng cho đến lúc ánh sáng của ngày kế tiếp chưa xuất hiện gọi là phi thời. Phi thời mà ăn gọi là phá trai. Cổ nhỏ là tội báo. Nếu nước trái cây phi thời, thuốc ngậm tiêu là mật, kẹo mạch nha, sữa đông lại ở trên cũng không cặn bã. Thuốc trọn đời là gừng, quế tiêu, mơ và tất cả thuốc hoàng, thuốc thang, thuốc tán, mùi của chúng chua, rít, đắng, cay, không thể làm thức ăn, nhưng khi có bệnh thì được dùng. Thơ kết: chính cấm trái thời chớ ăn, bữa dùng đúng ngọ mới nhằm đạo trung. Sự ăn uống chỉ cần dùng, nuôi thân học đạo tánh trung trở về. Ăn nhiều thân thể nặng nề, biến lười thân thể khó bề tiên tu. Người nay thân thể suy nhiều, hoặc khi cần phải ăn chiều ngừa đau, nghĩ rằng như thuốc bổ lao, đã sai ý Phật, phạm vào giới ngăn. Phải thường hổ thẹn tự răn, chớ nên ẩn ý mà ăn trái thời. Xét mình lặng lẽ im hơi, đừng cua đũa bát dẫn chơi luận bàn. 10. Không được nắm giữ sanh tượng bảo vật. Sanh là vàng, tượng là tương tự. Tương tự với vàng là bạc, nghĩa là sắc của vàng sanh ra vốn tự vàng. Còn bạc có thể nhuộm sắc vàng nên tương tự với vàng. Bảo là các loại bảy thứ quý báu, tất cả đều tăng trưởng tham tâm, trở ngại và phế bỏ đạo nghiệp. Nên khi Phật tại thế, tăng sĩ đều khất thực, không lập bếp, áo cơm phòng thất đều tùy ngoại duyên. Đặt vàng bạc vào vị trí vô dụng, nắm giữ mà còn cấm, thì sự thanh bạch có thể biết được. Người xưa cày bừa trúng nhầm vàng mà không ngoái lại để ngắm, là nho sĩ thế gian còn thế. Thích Tử tự xưng bần đạo thì chứa của làm gì? Người xuất gia ngày nay không thể đều đi khất thực mà nhập tòng lâm, hoặc ở am viện, hoặc đi phương xa, cũng không khỏi có sự phí tổn về vàng bạc. Nhưng quyết định phải biết trái với sự hạn chế của Phật mà phát sanh từ hổ thẹn to lớn, nghĩ nhớ nỗi nghèo khổ của người khác mà thường hành bố thí, không mưu cầu, không dồn chứa, không buôn bán, không dùng bảy thứ quý báu trang sức, những vật y phục, đồ dùng, mới ngõ hầu có thể được. Như hoặc không thế thì đắc tội càng nặng, như thế không răn giữ được sao? Lược giải: vàng bạc bảo vật loại sanh là không do tác dụng nhân công mà thành hình tượng khí cụ, toàn làm lớn tham tâm, có chỗ trái với phong thái cao thượng. Nên cầm nắm thì tất cả đều phạm tội, trừ ra vì tam bảo mà tạm cầm, hoặc vì sư trưởng, cha mẹ mà tay nắm tự mình không tham, không chứa thì không phải là phạm. 10 giới trên đây, 4 giới trước nếu phạm thì gọi là phá căn bản giới, và cũng gọi là trọng tội, không thể tác pháp sám, đối trị được. Nếu muốn bước tới tỳ kheo giới và bồ tát giới thì phải kết đàn tu, thủ tướng sám. Giới thứ 9 nếu phạm thì coi là phá trai. Ngoài ra 5 giới trước nếu phạm thì gọi là phá oai nghi. Tất cả đều phải cực kỳ chân thành mà sám hối mới khỏi chướng ngại đạo nghiệp. Thận trọng, thận trọng. Thơ kết: 10 cấm bọn sẻn tham lam, giữ gìn tiền của bạc vàng báu châu. Đúng ra không được cất thâu, sợ mê tài lợi đạo màu cách xa. Nhưng vì trong nước của ta phải dùng vàng bạc lại qua tiêu dùng, trái lời Phật dạy vô cùng, rất nên dè sẻn chớ dung chứa nhiều. Bao người vì lợi giết nhau, bao người vì lợi xa vào bôn ba. Nhiều tiền động kẻ gian tà, hại mình hại đạo rất là hiểm nguy. Thường bố thí phải thi ân, hoặc mai có thể duy trì đạo tâm. Phần 4: kết luận và ứng dụng. Kết luận thập giới: 10 giới như trên, 4 giới trước thuộc về tánh tội, bởi trong bản tánh nó sẵn có tội, không đợi Phật cấm mới có. Không luận là kẻ tại gia hay xuất gia, khi gây ra thì đồng tội nặng trước pháp luật và đồng bị đọa trong ba đường ác, cho nên gọi là tánh tội. Còn gọi bốn giới ấy là giới căn bản. Vi phạm các giới này như cây bị đứt rễ, không còn sống được nữa, không cho sám hối. Sáu giới sau là giá tội hay ngang tội. Bởi do Đức Phật ngăn ngừa không cho hủy phạm nên gọi là giá tội. Dầu là tội ngăn ngừa nhưng có trái phạm chớ nên che giấu, liền phải sanh tâm rất hổ thẹn tới trước Hòa Thượng A Xà Lê bày tỏ xưng tội không che giấu và quyết lòng không dám tái phạm thì lại được thanh tịnh. Cho nên kinh luận nói trong 10 giới đây, 4 giới trước là thật ác, giới rượu là cái cửa các việc ác, 5 giới sau là nhân duyên, kiềm chế không buông lung, vì hay thành tựu hạnh tốt của đạo xuất thế vậy. Bởi thế nên kinh thập giới nói 10 giới đây có thể làm thềm thang đi lần lên giới tỳ kheo và giới Bồ Tát, nhận đến quả vô thượng Bồ Đề. Kinh Trì Địa Phật dạy, nguyên nhân để được 32 tướng tốt không gì khác hơn là do nghiêm trì giới luật. Nếu trước ta không giữ giới thì nay mong làm thân người hạ tiện còn không được thay, huống gì lại được thân tướng đại nhân, đủ nhất thiết trí giáo hóa thành thục chúng sanh. Do đây kinh Tâm Địa Quán Phật cũng dạy, người nào giữ gìn giới luật nghiêm minh, dù xuất gia chỉ trong một ngày đêm cũng được 200 vạn kiếp không sa đọa ác thú, người đó thường được sanh tịnh độ, hưởng phước trí thù thắng, thường gặp thiện tri thức, vĩnh viễn không thoái chuyển, thường gặp chư Phật, được lãnh Bồ Đề ký, ngồi tòa kim cang, thành tựu đại giác. Vì vậy, ta nên biết rằng, làm người xuất gia thà bỏ thân mạng, nát như vi trần, chớ nên hủy phạm giới cấm, mà sa đọa trong ba đường ác, hằng mất giống Bồ Đề. Biết bao giờ mới ra khỏi bể khổ sanh tử trầm luân. Điều đáng lưu ý là tuổi nhỏ sa di có nhiều ưu điểm mà tuổi lớn đa số mất đi, nhưng vẫn thiếu tự giác. Có tự giác cũng thiếu ý chí, có ý chí cũng thiếu tự chủ, có tự chủ cũng thiếu kiên trì. Nên sự giữ giới của sa di tuổi trẻ muốn cho thuần thục cần phải được cầu y chỉ với bậc minh sư, nghiêm trì giới luật, làm gương mẫu và thường thân cận để được giáo dục và khuyến khích, thì kẻ tân học mới khả quý, mới trở thành hậu vệ, thành cây phướng giới để phổ lợi cho đạo pháp. Ta nên lưu tâm nhớ rằng, cột tâm lấy giới làm dây, lắng tâm lấy định dựng xây đạo tràng, rõ tâm lý tuệ soi đàn, tâm không cảnh tịch niết bàn an vui. Nếu được như thế thì có thể thành tựu một bậc tài đức xứng đáng. Sa di thuyết pháp sa môn tính, chẳng nệ niên cao trọng tánh linh, phần phụ ứng dụng Bồ Tát. Bồ Tát Hán dịch là trưởng tịnh nhật. Trưởng là trưởng dưỡng thiện căn, tịnh là tịnh trừ ác chướng. Ngày trưởng tịnh là phương pháp làm cho sạch các phiền não để thêm công đức lành. Phật dạy mỗi tháng có 2 kỳ Bồ Tát là ngày 15 và ngày 30, tháng thiếu thì 29, để tụng giới và nghe giới. Mục đích là nhắc lại giới mình đã lãnh thọ, để kiểm điểm lại nửa tháng vừa qua có phạm một điều nào thì xin sám hối cho thanh tịnh. Lẽ ra thì chiều 14 và 29 phải sám hối trước một tỳ kheo thượng thủ. Nhưng ít ai có can đảm xin tội mình trong nửa tháng vừa qua để cầu xin sám hối. Vì vậy, chư tổ sư cho tự mình xưng tội sám hối trước Phật và Bồ Tát vào tối 14 và 29 cho thân tâm được thanh tịnh, để mai ngày 15 và 30 nghe tụng giới. Do đó, trước khi Bồ Tát, nếu ai có lỗi phạm giới thì phải thực tâm sám hối và thành thật ăn năn chừa lỗi. Đến khi Bồ Tát dù bận việc gì thì cũng gác lại để giờ ấy có mặt. Phải có chí hướng thượng và quyết tâm như thế mới tập được những tánh tốt căn bản. Nhất là trong lúc tụng giới, ta phải chăm chú nghe và ghi nhớ để hành trì. Sau khi Bồ Tát chẳng được buông lung theo tật cũ, mà phải phát nguyện đời đời giải thoát trầm luân. Thơ rằng: tu hành quý trọng sạch trong, họp tăng Bồ Tát nếu không mong gì. Thế nên mỗi tháng hai kỳ, miệng tâm kiểm điểm, hành vi giữ gìn. Nếu như tự thấy lỗi mình, chí thành sám hối, thật tình chừa đi, lắng nghe tụng giới hộ trì, luôn luôn phạm hạnh, nhớ ghi nơi lòng. Đến giờ họp chúng phải đồng, chăm nghe quy luật, để phòng lỗi sau. Chớ nên chỉ trích lẫn nhau, hết lòng vì chúng, trước sau cưa trình. Gắn công sửa đổi lấy mình, mới mong giải thoát, độ sinh đời đời. Soạn xong ngày 10 tháng 4 năm Kỷ Tỵ, năm 1989, Thượng Tọa Thích Minh Thành.